tới cái thức đại là Bồ Tát Di Lặc, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ ở thời xa xưa trải vi trần kiếp, tức là những cái số kiếp như vi trần, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Đức Phật đó mà được xuất gia, tâm nghĩa là trọng nơi cái coi như là cái danh tiếng ở đời, tức là theo Đức Phật đó xuất gia, tâm trọng về cái tiếng tâm ở đời, thích đi đến những nhà coi như quý tộc đó. Bây giờ Thế Tôn dạy con tu tập cái gọi là duy thức tâm định mà được vào tam địa, tức là vào chánh định, thì trải qua nhiều kiếp đến nay do cái chánh định này mà con thờ phụng hằng sa chư Phật, cái tâm cầu danh tiếng ở thế gian đó nó đã dứt hết không còn. Đến Đức Phật Nhiên Đăng ra đời thì con mới được thành cái gọi là cái tam muội diệu viên thức tâm, tức như là cái chánh định là thức tâm mà tròn đầy nhiệm màu vô thượng, cho đến tột hư không mà các cái coi như các cái cõi nước của Như Lai là tịnh, là quế, là có, là không đó, đều là từ nơi nghĩa là tâm của con mà nó biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, con nghĩa là rõ được cái duy thức tâm, tức là cái duy tâm thức như thế đó đó, cho nên là cái tánh của thức nó lưu xuất ra vô lượng đức Như Lai, nay được thọ ký, kế đây sẽ được bổ xứ thành Phật. Thì Phật hỏi về viên thông: con do quán kỹ mười phương duy thức, thì cái thức tâm nó được tròn sáng mà vào cái viên thành thật, xa lìa y tha và biến kế chấp, được vô sanh nhẫn, đây là bậc nhất. Tức là ngài Bồ Tát Di Lặc, ngài quán về gọi là thức đại, cho nên gọi là ngài từ cái thức mà chứng viên thông. Thì đây cái thức đại thì nó cũng hơi tế nhị, đây thì nó nói đoạn này cũng giống như là trong kinh Pháp Hoa, tức là ngày ban đầu là ở nơi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất gia mà gọi là cùng phát tâm với Đức Phật Thích Ca đó, nhưng mà ngài thì do cái tâm mà gọi là trọng ở nơi cái tiếng tâm ở đời, tức là cầu danh, tâm cầu danh đó, thích đi đến nhà quý tộc, do đó mà Đức Phật mới dạy cho ngài tu về cái gọi là cái định gọi là duy tâm thức, nhờ đó mà từ đó vào được cái chánh định, cho nên ngài nói do cái chánh định đó đó mà ngài thờ phượng là hằng sa chư Phật, rồi cuối cùng là cái tâm cầu danh nó dứt, đến cái thời Phật Nhiên Đăng ra đời đó thì mới được gọi là cái tam muội, tức là cái chánh định mà gọi là thức tâm diệu viên, tức là tròn đầy nhiệm màu vô thượng. Thì từ đó ngài mới thấy rõ nghĩa là tột nơi hư không các cõi Phật của chư Như Lai đó, có cõi hoặc là tịnh hoặc là quế, tức là nhơ hoặc là sạch, có không đều từ trong tâm mà biến hiện ra thôi, chứ không thấy có gì riêng ngoài tâm. Như vậy thì ở đây là sao? Tức là quán cái duy tâm hiện ra, tức là duy tâm thức mà hiện ra, thì tất cả đều duy tâm mà hiện ra thì liền quên mọi cái chỗ duyên. Mình thấy này có cái này có cái khác ngoài tâm, tức là ngoài tâm có cái này kia là có chỗ đó cho mình duyên, mình duyên. Còn như là không có gì riêng ngoài tâm hết thì chỗ nào để mình duyên? Như vậy thì quên cái chỗ duyên thì ngay đó là còn lại là một cái thể tròn sáng rõ biết mà không lầm, thì ngay đó là cái gì? Thì còn mê chỗ nào nữa? Cho nên ngay đó là chứng viên thông. Cho nên ở đây ngày đó ngày quán kỹ mười phương là duy thức, cho nên được cái thức tâm nó tròn sáng mà vào cái viên thành thật. xa lìa cái y tha và biến kế chấp. Tất nhiên là những cái chấp mà gọi là sai lầm đó, mà trong duy thức gọi là giống như là ban đêm mà đi tối mập mờ thấy sợi dây luộc mà tưởng là con rắn, thấy sợi dây luộc tưởng là con rắn thì đó gọi là biến kế chấp. Cũng như mình bây giờ mê lầm rồi nhận nghĩa là thân tâm thế giới này nghĩa là thật có ngã có ta đó, rồi từ đó mà có lo có sợ có tham có sân có si, đó là biến kế chấp. Bây giờ nghĩa là khi mà sáng ra rồi thì thấy rõ đó là sợi dây luộc, không do các cái thứ các cái sợi nhỏ trong đó nó đánh lại thành thôi, thì thấy rõ nó như vậy không còn lầm nữa, thì tất nhiên là vào viên thành thật hết chỗ mê lầm, như vậy thì chứng được viên thông. Cho nên đó là từ nơi cái thức đại mà chứng viên thông, rồi cái cuối là từ nơi kiến đại là chỉ cho các cái căn đó. Đây thì nói về ngài Pháp Vương Tử Đại Thế Chí cùng với đồng bạn là 52 vị Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ xa xưa hằng hà xa kiếp có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, rồi 12 Đức Như Lai như vậy kế tiếp nhau ra đời trong một kiếp, Đức Phật rốt sao hết tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang, tất nhiên là cái ánh sáng mà nó vượt qua cả mặt trời mặt trăng. Thì Đức Phật đó mới dạy con cái pháp gọi là niệm Phật tam muội, tức là cái chánh định thì niệm Phật. Ví như có người một bề thì tức là một bề chuyên nhớ, còn một người á thì một bề chuyên quên. Như vậy thì hai người đó nếu mà gặp nhau á thì cũng như chẳng gặp, hoặc là thấy thì cũng chẳng như là chẳng thấy. Hai người còn hai người mà nhớ nhau thì hai bên nhớ nghĩ sâu á, như thế cho đến từ đời này đến cái đời khác thì đồng như là hình với bóng, nó không có trái ngược nhau. Thì cũng vậy, mười phương Như Lai thương tưởng nhớ đến chúng sanh cũng như mẹ nhớ con. Nếu con mà cứ bỏ trốn đi thì tuy là nhớ mà cũng có làm gì được. Còn con nếu nhớ mẹ cũng như khi mẹ nhớ con thì mẹ và con đó trải qua nhiều đời cũng chẳng có trái xa nhau. Nếu mà chúng sanh tâm nhớ Phật, nghĩ đến Phật, tức là niệm Phật đó, thì hiện tiền và về sau này, tức là đương lai, nhất định là sẽ thấy Phật, cách Phật chẳng có xa. Chẳng nhờ phương tiện mà tự được cái tâm mở suốt, như là cái người mà ướp hương thì thân sẽ có mùi thơm. Đây gọi là cái hương quang trang nghiêm. Thì cái nhân địa chính của con á là do cái tâm mà niệm Phật rồi vào vô sanh nhẫn, nay ở nơi cái cõi này để mà thu tiếp mà những người mà niệm Phật trở về nơi cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông thì con không có chọn lựa, điều nhiếp hết sáu căn, cái tịnh niệm nó nối tiếp nhau được chánh định, đây là bậc nhất. Thì ở đây gọi là ngài Đại Thế Chí, ngài tu vị kiến đại đây là chỉ cho các cái tóm hết các cái căn đó, thấy nghe hiểu biết đó, cho nên là không có riêng một căn nào mà coi như là ngài chung hết và là thu nhiếp cả sáu căn. Thành ra mình mới thấy đây là dạy cái cách niệm Phật mà như ngài Đại Thế Chí đó. Thì đó là niệm đến ở chỗ này thì sẽ nghĩa là coi như là đến cái chỗ mà gọi là gặp thiền, tức là sao? Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát á cùng với nghĩa là đồng hàng là 52 vị Bồ Tát, thấy không? Thì ngài mới bạch với Phật, ngài nói kể rõ không phải là ngay đời này mà ngài nhớ là từ nghĩa là hằng xa kiếp về trước nữa. Như vậy để thấy rằng ngài Đại Thế Chí đó là vị Bồ Tát, mà Bồ Tát giống như là cổ Phật rồi, gặp Phật xa vậy đó. Thì có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, 12 vị kế tiếp vậy. Mà đến cái vị cuối cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Siêu Nhật Nguyệt Quang tức là sao? Tức là cái ánh sáng vượt cả mặt trời mặt trăng. À, thì như vậy cái tên đó là cũng muốn nhắc Đức Phật ngay được mình đó. À, cái Đức Phật đó là vượt cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. À, thì Đức Phật đó mới dạy các pháp niệm Phật. Thì đây mình mới thấy dạy kỹ nè. Nói, ngài nói rõ như hai người, một người cứ lo nhớ còn một người cứ lo quên, thì hai người đó sao? Một người cứ lo nhớ thôi, còn một người cứ lo quên, thì về hai người đó dù gặp nhau mà cũng như xa nhau, phải không? Một bên thì nhớ, còn một bên thì quên, thì vậy thì gặp nhau mà cũng như xa nhau, thì đó cũng giống như mình ở đây. Có Phật sẵn thì Phật đó là nơi mình, cũng hằng coi như hằng phóng quang đó, không? Nhưng mà rồi mình không bao giờ nhớ tới thì làm sao mà gọi là ngộ được, làm sao mà sáng được. Ở đây thì mượn cái hình ảnh Phật bên ngoài để cho mình nhớ, cho nên đây thì nói rằng giống như mẹ mà nhớ con mà rồi con cứ bỏ trốn đi thì việc nhớ cũng không gặp được. Y như là trong kinh Pháp Hoa mà cùng tử mà bỏ cha mà chạy trốn, cha thấy con nhận ra con đó, không? Rồi gọi là kêu người bắt trở về đó mà rồi con không dám nhận, té xỉu. Tức là đối trước cha mà rồi không dám nhận cha, thì rõ ràng là do cái mê lầm, cái vô minh nó che đậy hết. Cho nên đây thì dùng cái hình ảnh như mẹ với con. Vậy mẹ nhớ con mà con nghĩa là cứ quên, cứ lo trốn chạy thì nhớ cũng không có gặp được. Còn bây giờ đây, mẹ tức là Phật, Phật luôn luôn là nhớ đến chúng sanh cũng như mình, thì giờ mình cũng một bề nhớ đến Phật, chuyên tâm nhớ nghĩa là không có xen niệm gì khác hết, thì chắc chắn đây xác định rõ ràng chắc chắn là hiện tiền và về sau nhất định thấy Phật. Đó là điều nghĩa là không nghi ngờ. Tức là sao? Tức là một bề mà nhớ Phật mà không nhớ gì khác thì chắc chắn là thấy Phật thôi. Tức là cứ một bề chuyên nhớ Phật không có nhớ gì khác là không có để cho các cái niệm khác nó xen vào. Thì như là các niệm nó dứt thôi, mà các niệm mà nó tự dứt thì tức là thầm hợp với Phật tâm liền. Cho nên nó là ngay hiện tiền cũng thấy Phật, liền đó thấy Phật. Còn nếu mà người mà gọi là chuyên tâm mà gọi là cầu về cực lạc mà được cái gọi là một bề nhớ về đó thì cũng nhất định là được về cực lạc thôi. Đó là tâm nó chuyên rồi. Còn đây thì mà tâm nó chuyên vậy dứt các niệm nữa thì mình thấy ngay nghĩa là Phật pháp thân hiện tiền. Cho nên nó là ngay hiện tiền đây thấy Phật liền. Thì chuyện đó là chuyện là chắc chắn không nghi ngờ. Chỉ một tâm mà chuyên vậy thôi, không có tạp niệm xen vào, thì không có tạp niệm xen vào thì cái gì ngay đó mà sáng rỡ đó thì nghĩa là thấy Phật liền. Cho nên đây cuối cùng là ngài nói rằng Phật hỏi về viên thông thì con không có chọn lựa, chứ không chọn lựa là một căn nào mà là nhiếp cả sáu căn hết. Nhiếp cả sáu căn tức là sao? Tức là luôn luôn nơi sáu căn này nghĩa là thu nhiếp, nghĩa là miên mật, cho nên gọi là cái tịnh niệm nó nối tiếp nhau không gián đoạn thì được vào chánh định. Đây cái chỗ là mình phải chú ý là cái tịnh niệm nó nối nhau không gián đoạn không dứt. Tức là cái tịnh niệm mà nó nối nhau nó liên tục không dứt, không có một niệm gì khác xen vào thì nhất định là thành tựu chánh định dễ dàng thôi. Sở dĩ mà nó có xen vào cái khác tức là có hở đó, cho nên là cái đó là mới có cái rối loạn. Cho nên chỗ này là chỗ mình sống coi như đối duyên hàng ngày đó, mà được cái tịnh niệm hay là mình đây gọi là cái niệm tỉnh giác đó, nó nối nhau liên tục không gián đoạn thì thành công dễ dàng, không để có chỗ xen hở. Như vậy thì ngài Đại Thế Chí là ngài tu về cái kiến đại là thu nhiếp cả sáu căn, chứ không có riêng căn nào hết. Thì nhất niệm mà không có niệm nào khác xen vào thì nó sáng tỏ được cái chân thật. Như vậy thì từ trước đến đây là coi như là 17 giới, rồi 7 đại, là chỗ nào cũng đều chứng được viên thông hết. Như này là, nghĩa là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý gì, rồi cho đến là đất, nước, gió, lửa, không đại, chỗ nào cũng là chỗ mà có thể chứng được viên thông hết. Như vậy, tức là muốn chứng minh cho mình thấy cái gì, rồi mình phải thấy được cái ý sâu đó. Tức là đây để cho thấy rõ, nghĩa là ở ngay nên hiện tại mình sống đây, chỗ nào cũng là chỗ viên thông hết. Nếu mình khéo tu, khéo nhận, hay nói rõ hơn như trong nhà thiền, là ngay dưới gốc chân mình đó là có đủ ánh sáng để trở về, chứ không phải tìm ở đâu xa hết, chứ không phải lo là cái là tìm cái là phải cái pháp này pháp kia rồi chia hay chia dở, không? Chẳng qua là cái tâm mình nó chưa có gọi là chưa có chuyên, chứ còn tâm mình nó chuyên rồi á, không? Thì ngay chính nơi mình hiện tại sống đây, chỗ nào cũng là chỗ mình chứng được viên thông, chỗ nào cũng chỗ trở về của mình hết. Cho nên là quán hư không cũng trở về được, quán đất cũng trở về được, quán nước cũng trở về được, rồi quán tiếng cũng trở về được, quán sắc cũng trở về được, thì chỗ nào là cũng chỗ trở về hết. Thì mình đối diện hàng ngày là có rời ngoài mấy cái đó đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp là cái đối diện mình hàng ngày, thì ngay chỗ đó là đây thì ngày các ngày đây ngay đó, cái nào các ngày cũng trở về được hết, viên thông hết. Cho nên mình thấy rõ đó là một cái ý nghĩa nó tế nhị. Khi tâm mình mà nó chuyên á, không, nó thường thục á, thì ở ngay trước mắt chỗ nào là cũng là cái chỗ chứng viên thông được hết, cũng là cái chỗ để mình tỏ ngộ trở về. Đó là qua coi như là 17 giới, 17 đại.